Phủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương, Giáo án Trung Cao Cấp Phật Học của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Đọc tiếp trang 377, băng số 8. Nếu khéo tu tập Samatha Sammabuddhe và Thiền Na thì tâm tánh nhiệm màu vắng lặng tròn sáng tự bản dĩ lai, lúc đó tìm cái bất sát, bất đạo, bất dâm hãy còn không có, thì sát đạo dâm không có môi trường sanh khởi. A Nan, nếu không đoạn trừ được ba nghiệp không lành của thân khẩu ý thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng mình. Từ những cái riêng tương tự hợp thành cái đồng phận chung tương tự, cho nên cảnh địa ngục khổ đau không phải là không có chỗ nhất định. Tất cả đều là do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không có chân, không thể truy nguyên nguồn gốc. Người học đạo muốn được Bồ Đề Niết Bàn, điều cốt yếu là phải diệt trừ lậu hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết. Dù có được thần thông thì đó cũng là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm chưa hết thì rốt cuộc cũng lạc vào đường ma. Dù có ý trừ vọng nhưng càng chồng chất vọng nhiều thêm, Như Lai gọi đó là hạng người đáng thương xót. Phần trực chỉ. Thấy có tam giới là luân hồi trong lục thú, chỉ vì một chữ vọng mà ra. Tự tánh Bồ Đề của con người vốn không có vọng, cảnh giới địa ngục cũng có thể nói là có. Có nơi chốn, có hình phạt, có đau khổ rõ ràng, nhưng rồi cũng có thể nói là không có. Địa ngục có là nói với những người tạo những vọng nghiệp qua thân miệng ý của mình. Cảnh giới trời thì ít có người khái niệm và hình dung được chính xác ở đâu. Theo khái niệm phổ biến của đa số người hiểu một cách giản dị thì trời cách cõi đất ta ở vừa cao và vừa xa, xa lắm. Đối với người có nhiều hiểu biết thì người ta có thể chấp nhận có thể xa, nhưng cao thì khuyên nên xét lại. Cảnh giới người trời có thể ở xa cảnh giới của ta, xa 100 năm, 1000 năm, hoặc hiện thời người ta cũng có thể nói đến 6 tỷ năm ánh sáng. Dãy ngân hà được các nhà thiên văn học phát hiện mới nhất của thời đại, cách cảnh giới loài người trên quả địa cầu là 6 tỷ năm ánh sáng. So với dãy ngân hà trên dưới 3 tỷ ngôi sao đã được phát hiện từ trước, vừa dài vừa rộng, lớn gấp 6 lần. Đó là tri kiến, là chuyện của các nhà khoa học, thiên văn học, chứ chưa phải của nhà Phật học. Nhà Phật học không dùng đơn vị tốc độ ánh sáng, ước độ rộng xa, mà dùng cái từ hằng hà xa số, bất khả thuyết, bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới. Thế giới ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhà Phật học nói vậy đó. Thế giới nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ dành riêng cho 28 cảnh giới của người trời ở thôi sao? Phí phạm. Tất nhiên, các loài người trời có quyền sanh sống hàng thanh văn, duyên giác Bồ Tát, Phật có quyền sanh sống, có quyền hoạt động theo nghiệp vụ của mình. Ngoài ra, các loại chúng sanh khác cũng tùy nghiệp, tùy nguyện của mình đều có quyền khai thác đất đai, lập nghiệp để sinh sống. Vì vậy, cho nên nói trời ở xa, hàng thanh văn, duyên giác ở xa, Bồ Tát Phật vẫn có thể ở xa quả đất của con người, thì không phải là chuyện không có lý. Chẳng lẽ những thiên thể, những hành tinh, định tinh nhiều, bất khả thuyết như vậy mà bỏ hoang hết cả hay sao? Chẳng lẽ chỉ có quả địa cầu bé tí này sanh sống được thôi sao? Cho nên đối với nhà Phật học, với cái hiểu biết cho rằng trời ở xa, các bậc A-la-hán, Bồ-Tát, Phật ở xa là sự hiểu biết đúng, sự hiểu biết phổ biến của người đệ tử bình dân chưa nếm được tí cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật, cái khó hiểu của đạo Phật, và cũng là cái kết quả lớn lao của người Phật tử chân chánh, là phải xác định bằng trí tuệ, bằng sự thực chứng của bản thân rằng chính ta là con người và cũng là trời, vừa là thanh văn La Hán, vừa là duyên giác, vừa là Bồ Tát, và có thể vừa là Phật. Rồi cũng chính ta vừa là người, vừa là súc sanh, vừa là ngạ quỷ, vừa ở địa ngục nữa. Tất cả là ta, tất cả tùy thuộc nơi ta và tất cả của chính ta. Hiểu như vậy là hiểu của nhà Phật học. Nhà Phật học là nhà Phật học có thực chứng, nhà Phật học có tư duy sâu, trí tuệ đạt đến ba la mật rồi vậy. Tựa số 5. Trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng khuấy nhiễu của ma. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng và ông A Nan rằng: các ông là thanh văn, duyên giác, đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác Bồ Đề. Như Lai đã chỉ dạy các ông pháp tu chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán và thiền na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần ly mị vọng lượng khuấy nhiễu mà không biết lầm, cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Thế thì chẳng khác nhận giặc làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu đắc định tứ thiền, nói là chứng thánh, đến khi phước báo chư thiên hết, suy tướng hiện ra, rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn xa vào địa ngục. Giờ đây các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, cùng với chư Phật trong 10 phương không hai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, thành có sự lỗi lầm, si ái phát sanh. Trong lúc các ông tu thiền định để nhập tam ma đề, tâm được thông suốt hợp với các vị A-la-hán, Bồ-Tát và chư Phật trong 10 phương, làm cho tất cả ma vương, quỷ thần, thiên ma đều thấy chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sắp đổ vỡ. Vì vậy các thiên ma, quỷ thần ly mị vọng lượng, yêu quái ác tinh đến mà quấy nhiễu. các bọn ma tuy có giận dữ, nhưng chúng chỉ là một bọn trần lao. Tâm các ông trong diệu giác tịnh minh thì sự quấy phá đó như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu chánh pháp. Khi nào chúng khuấy phá được là do người chủ ngủ ấm nội tâm sai lầm, thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng ấn bị trút bại tước lột hết rồi, thì hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Số 6. Những hiện tượng thuộc phạm vi sắc ấm. Phật bảo: Này A Nan, trong lúc người tu hành tĩnh tọa, chỉ tức vọng niệm lắng thì tâm ly niệm được sáng ra. Lúc bấy giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một, đó là lúc sắp đi sâu vào chánh quán. Trạng thái yên tĩnh của tâm làm cho hành giả giống như người mắt tỏa trong chỗ tối tăm, trí hiểu biết được tịch tỉnh nhưng tâm chưa phát ra sáng suốt, đó là hiện tướng thuộc phạm vi sắc ấm. Chừng nào trước mắt sáng tỏ mười phương, rỗng rang không còn tối tăm nữa, đó là quả bước đầu thiền giả loại hết sắc ấm và vượt qua kiếp trượt. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý, tìm xét lẽ nhiệm màu thân tâm, như thể tách rời ra không gì ngăn ngại, đó là hiện tướng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chứng đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Nếu không chấp thì đó cũng là cảnh giới tốt. Bằng tự mãn tự cao, cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền, thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Này A Nan, trong phạm vi sắc ấm, thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha, Sammabaddha, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ chợt thấy mười phương đại địa hóa thành vàng ròng, tất cả mọi vật hóa thành Như Lai Phật. Lại thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo trang nghiêm, sự vật không ngần ngại nhau ánh hiện đủ sắc màu, xanh đỏ, xanh vàng đỏ trắng mỗi mỗi hiện ra. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sanh, vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nhiên không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sanh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chớp mắt. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không, tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau, thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như chẻ cây. Đó là hiện tượng trần tiêu tứ đại tán. Thiền giả không được vui mừng và không chấp chặt. Lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tánh dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương sông núi đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy dãy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số cát sông Hằng, đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung, thông đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét, chứa nhóm lâu đời bị dồn ép bộc lộ hóa thành ra thế. Thiền giả phải biết không sanh tâm vui mừng, dụng ý bảo thủ chấp nê. Lại cũng do tư duy sâu sắc dồn nén cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ hợp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép tâm thái quá mà ra. Thiền giả không được vui mừng và cũng đừng cho là điều chứng thánh. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn nén căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thiện tri thức hiện đến, thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc như trẻ, hoặc như già, lúc quắc thước phương phi, lúc như trầm ngâm tư lự, có lúc lại biết thuyết pháp, dạy đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất, đó là do tâm tà bị loài ly mị, thiên ma ám hợp, không phải chánh nhân của trí tuệ giải thoát. A Nan, Phật dạy tiếp, mười thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập Samatha, Samma Bát Đề. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm làm sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu, không được học chánh pháp ở Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng và cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ, tự kềm hãm thần thức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lý y cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. A Nan, mười cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền na. Thiền giả biết không chấp thủ, không tự mãn ở đó thì đó vẫn là cảnh giới tốt, không có hại gì. Nhưng nếu sanh tâm chấp thủ, tự mãn cho đó là kết quả cứu cánh mà mình đã đạt đến, lại tự phong thánh, phong thần, thì mắc phải tội đại vọng ngữ, rốt cuộc rồi vẫn không ra khỏi luân hồi mà lại phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ, các ông nương theo lời dạy này truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma, ly mị, vọng lượng được dịp khuấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sanh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Số 7. Những hiện tướng thuộc phạm vi thọ ấm. Phật bảo A Nan, thiền giả tu phép Samatha, Samma Bát Đề hết sự trở ngại về sắc ấm rồi, chợt thấy tâm Phật hiện vào tâm mình, tâm mình và tâm Phật như bóng hiện trong gương. Sự giải thoát và trí tuệ dường như có được, nhưng cụ thể thì chưa được phát huy công dụng. Giống như tâm trạng người bị mộc đè, tay chân y nguyên, thí nghe không sai, nhưng tâm bị khách tà thành ra không cử động được. Đó là trạng thái của thiền giả, còn lệ thuộc trong phạm vi thọ ấm. Khi mộc hết đè thì thân tâm không hoàn toàn lệ thuộc nữa, người đó sẽ thấy biết mặt mình và ở đi tự tại, tự tâm nhận biết Phật tâm. Phật tâm không ngoài tự tâm, cho nên Phật tâm không phải như bóng hiện trong gương. Hiểu rõ như thế thì thiền giả mới hết sự trở ngại của thọ ấm, đồng thời đã vượt qua kiến trược. A Nan, trong lúc tu Samatha Tamma Bát Đề, tâm rất sáng suốt và cũng do sự đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên phát sinh lòng thương vô hạn, thương tất cả mọi người, mọi loài, cho đến mũi mòng, kiến mối, xem như con đỏ của mình. Có lúc còn khóc than thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn trào khi nhìn thấy các loại côn trùng ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Đó có thể được coi là bình thường, do dụng công đè nén quá độ. Biết thì không có lỗi gì, giác tỉnh không mê thì tự nó tiêu hết. Nếu không biết, lầm tưởng là mình chứng đắc thì bị giống ma sầu bi xâm nhập tâm can. Thấy người thì thương xót, thương khóc muốn đem bi tâm ban cho khắp trần gian. Đó là hiện tượng lầm lạc, mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại nữa, A Nan, thiền giả hết sức sắc ấm, bây giờ thọ ấm tỏ rõ, những cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt. Vì cảm kích quá độ, bỗng ở trong đó sanh lòng dũng mãnh vô hạn, ý chí bằng chư Phật. Họ cho rằng Tam A Tăng Kỳ trong một niệm có thể vượt qua, đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế. Biết thì không có lỗi, không chấp thủ thì lần lần tự nó tiêu mất. Chấp thủ cho là chứng đắc thì giống ma ngông cuồng xâm nhập tâm can, gặp ai khoe nấy, ngã mạn cống cao, trên không còn thấy có Phật, dưới chẳng thấy có người. Thế là lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có thể có thiền giả tu tập thiền định, thọ ấm được tỏ rõ, tiến lên không có chỗ chứng mới, lui về mất sở đắc cũ, trí lực suy kém, lơ lửng trong chỗ lửng lơ, không có gì để nương tựa, bỗng dưng tâm sanh khô khát, lúc nào cũng thầm nhớ, không nguôi rồi cho như thế là cái đức tinh tấn. Đó là trạng thái không trí tuệ của những kẻ tu hành lầm lạc. Biết thì hành giả không có lỗi gì, nếu đam mê chấp thủ thì có giống ma nhớ ám nhập vào tâm can, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một chỗ, khắc khoải nhớ nhung. Hạng tu hành như thế sai mất chánh thọ, sẽ chìm đắm trong biển luân hồi. Lại có hạng thiền giả tu tập thiền định sắc ấm hết, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá nhiều, sức định thì ít, trí tuệ quá mạnh mẽ và sắc bén, bằng lòng với thắng tánh đó, rồi tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na. Đó là kết quả của sự dụng tâm mà quên suy xét, nên đam mê tri kiến của mình. Biết thì hành giả chẳng có lỗi gì, nếu nhận đó là điều chứng thánh quả thì bị giống ma hạ liệt, tri túc ám nhập tâm can, hễ thấy người thì tự xưng mình được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hạng người như thế, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi lục đạo. Lại có thiền giả chuyên tâm thiền định, sắc ấm tiêu rồi thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, tâm đắc cũ đã mất, tâm bỗng sanh lòng lo buồn vô hạn, tự thấy mình như ngồi giường sắt, như uống nước đồng sôi, chán nản không muốn sống, mong cầu người khác giết mình để được giải thoát. Đó là hiện tượng của sự tu hành sai lạc chánh pháp. Hành giả biết thì không có lỗi gì, nếu đam mê cho là chứng thánh thì có giống ma ưu phiền ám nhập tâm can, tay cầm dao mát tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng. Đó là hiện tượng tu thiền lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi. Lại có trường hợp hành giả định tâm chuyên chú trong sáng chẳng có việc gì, bỗng dưng cái mừng vô hạn sanh ra, không sao ngăn được. Đó là hiện tượng khinh an đến với thiền giả. Nhưng vì thiếu trí tuệ không đủ sức tự chế tâm mình, nếu biết thì hành giả chẳng có lỗi gì, còn ham mê cho là chứng thánh thì giống ma thích vui mừng ám nhập vào tâm can, hễ thấy người thì cười, đi ngoài đường tự ca tự hát, tự múa và nói là mình được vô ngại tự tại giải thoát. Đó là biểu hiện của sự tu lầm, tu hành lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi sanh tử ưu bi. Lại có trường hợp thiền giả đi sâu trong thiền định, bỗng nhiên lòng đại ngã mạn phát ra, từ đó thường biểu lộ các thứ mạn, mạn quá mạn, si liệt mạn, tăng thượng mạn. Người này xem thường cả thanh văn, duyên giác, bất kính cả chư Phật. Nguyên do là thắng giải quá cao mà không đủ trí tuệ để kiềm chế. Hành giả biết thì không có lỗi gì, nếu mê chấp cho là chứng thánh thì bị giống ma đại ngã mạn áp nhập vào tâm can, không tin tam bảo, phá hỏng kinh tượng. Đó là hiện tượng lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có trường hợp định tâm sáng suốt, tỏ ngộ từng phần chân lý, được sức tùy thuận, tâm bỗng sanh ra trạng thái khinh an vô lượng, rồi cho rằng mình chứng thánh. Đó là nhân có trí tuệ mà sự khinh an. Hành giả không chấp thì không có lỗi, nếu mê chấp sẽ có giống ma khinh thanh ám nhập tâm can, sanh lòng tự mãn không cầu tiến lên nữa, sai mất chánh thọ thì sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp tâm trụ thiền định, tâm tỏ ngộ được tánh trong sáng và rỗng rang của vạn pháp, bấy giờ vô cớ bỗng dưng quay lại hướng về tánh đoạn diệt, bát không nhân quả, chủ trương khoan ngoan không, chấp thủ lý không, cho rằng vạn pháp đoạn diệt. Hành giả biết thì không lỗi gì, mê thì có giống ma ngoan không vào trong tim gan, chê bai người tu hành giữ giới, phá các luật nghi, thích ở nhà cư sĩ, uống ăn thô tạp, làm hạnh bất chánh, thậm chí ăn đồ bất tịnh, vì cho rằng tất cả đều không. Đó là hiện tượng lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp thiền giả chú tâm trong đề định nghiền ngẫm về tánh trong sáng rỗng rang, ghi sâu vào tâm thức, bỗng nhiên tâm sanh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên, làm chuyện tham dục. Đó là hiện tượng sắp được định sâu nhưng không có tuệ để tự chế, nên xa vào ngũ dục. Hành giả tỉnh biết thì không có lỗi gì, nếu mê chấp thì có giống ma ngũ dục ám hợp vào tâm can, rồi cho sự dâm dục là bồ đề, lại lạy các Phật tử bình đẳng. Làm việc dâm dục, gọi những người hành dâm là những người nối dòng pháp tử. Khi ma chán chường rời bỏ thân thể, không còn uy đức, thì thầy trò xa vào lưới pháp luật của quốc gia xã hội. Đó là hiện tượng sai lầm, rời xa chánh thọ sẽ chìm đắm luân hồi. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong khi thiền định như vậy đều do thụ ấm và công dụng tác động giao xen mà hiện ra như thế. Chúng sanh tham mê hiện tượng lạ, không biết suy xét, tự cho rằng mình đã chứng lên quả thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa tam đồ. Nếu có học hiểu kinh giáo, tuân theo lời dạy bảo của Như Lai, khi gặp những cảnh như thế sinh ra phải tự nhủ lòng, đó là cảnh vọng, không được tâm sinh ham hố, không được móng ý duy trì thì tự nó tiêu tan. Thiền giả chẳng có lỗi gì, móng ý tham cầu, trăm người như một lầm lạc đường tà, tự chiêu khổ lụy, không khỏi luân hồi. Sự tu hành cần khổ, luống công còn chuốc vào mình tai ương khổ não, mất đi chánh thọ sẽ bị luân hồi, khó mà có ngày ra. Số 8. Các hiện tướng thuộc phạm vi tưởng ấm. Phật bảo: Này A Nan, các thiền giả tu Samatha, Samma Bát Đề vượt qua thọ ấm. Khi thọ ấm hết rồi, dù chưa hết mê lầm, nhưng tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng. Từ đó tiến lên trải qua nhiều hạnh vị và được ý sanh thân. Ý sanh thân có nghĩa là được tùy ý đi ở, không còn bị ngăn ngại. Đó là hiện tượng thuộc phạm vi tưởng ấm. Đến lúc hết động niệm, vọng tưởng được tiêu, cái tâm giác minh như phủi hết bụi nhơ, dùng trí sáng có thể soi rọi biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Đó là hiện tượng của hành giả hết rồi tưởng ấm. Này A Nan, thiền giả được vượt qua thọ ấm, định tâm tăng tiến sáng suốt và rỗng rang, và trong khi tiếp tục tu tập tam ma đề, bỗng nhiên tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo linh thiêng. Thừa dịp vọng tâm sơ hở này, thiên ma mượn xác một người khác gá vào và tự khoe mình chứng đắc niết bàn. Đến trước thiền giả thay Phật thuyết pháp, do uy lực của thiên ma, người này hiện lúc trẻ, lúc già, lúc làm tỳ kheo, lúc làm đế thích, lúc hiện phụ nữ, lúc ở trong nhà tối hiện ra ánh hào quang. Thiền giả ngu mê, lầm tưởng là Bồ Tát, nghe lời dạy bảo, kính cẩn tin theo, chánh tâm lay chuyển, phá hủy luật nghi, làm chuyện dâm dục. Người thiên ma ưa nói chuyện huyễn hoặc để biệp đời như thời cuộc biến đổi, bao đao binh sắp xảy ra, hồng thủy sẽ đến, hỏa tai thiêu cả nhân gian. Đó là giống quái quỷ tuổi già, thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi, bỏ không gá nữa, thì thầy và đệ tử ngu si đều xa vào lưới pháp luật của quốc gia và kiếp kiếp siêu lạc trong luân hồi. Lại có người đang tu tập tam ma đề, bỗng dưng sanh thích đi chơi, thả cho tư tưởng bay đi cảnh này xứ nọ, thừa dịp vọng tâm sơ hở của hiền giả, thiên ma gá vào thân một người khác và tự khoe mình đã được vô thượng niết bàn, đến trước thiền giả thích đi chơi kia trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma làm cho thiền giả và nhiều người nghe phải tự thấy mình được ngồi trên hoa sen báu, thân thể biến thân sắc vàng chói sáng, cả thính chúng cảm phục và được sự an vui chưa từng có. Thiền giả si mê kia tưởng lầm đó là Bồ Tát cung kính, nghe tin theo lời dạy bảo, làm việc dâm dật, hủy bán chánh pháp. Ma ưa nói Phật này giáng thế chỗ kia, Phật kia độ người chỗ nọ. Người này là Bồ Tát hóa thân, người kia thánh mẫu xuống trần độ thế. Những người tu hành vô tri tin theo, đó là loài bạc quỷ tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi, không gán nữa, thì thầy và đệ tử đều xa vào lưới pháp luật của quốc gia, tất nhiên sau đó luân hồi kiếp kiếp. Lại có thiền giả trong khi tĩnh tọa trong tam ma bát đề, để tâm được tịnh tĩnh rỗng rang, bỗng nhiên tâm sanh ước vọng, muốn cho tâm mình khế hợp chân lý, tức thì có được sự ứng hiện hiển linh. Thừa cơ hội sai trái của thiền giả, thiên ma cho tinh thần gá vào người khác và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiền giả hâm mộ khế hợp chân lý trải tòa thuyết pháp, thân mình của tất cả mọi người không có gì thay đổi, nhưng trước khi nghe pháp mọi người tự thấy được túc mệnh thông hoặc tha tâm thông, hoặc biết và nói những chuyện tốt xấu tai ương hay phúc đức của thế gian, hoặc làm cho mọi người thấy cảnh chư thiên cảnh địa ngục, hoặc cho mọi người vốn không học hành lại biết tụng kinh nói đạo lý, khiến cho ai ai cũng vui vẻ kính phục nghe theo lời thuyết pháp xảo ngụy của thiên ma. Thiền giả trong lúc si mê lầm tưởng đó là Bồ Tát, cung kính tôn trọng và thay đổi lập trường, bỏ mất chánh thọ, học làm theo những điều tham dục mà miệng thì ưa nói chuyện Phật, rằng Phật ở cõi kia, Phật kia giáng trần xứ nọ, Phật nam Phật nữ, Phật thiệt Phật giả, chủ đích để biệp người tu hành. Đến khi ma chán rồi không gá nữa, thì lúc đó thầy và bọn đệ tử lần lượt xa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người tu hành biết không ham mê thì chẳng có lỗi gì, và hiện tượng ấy dần dần tự nó tiêu diệt. Bằng không biết thì bị rơi vào đường tà kiến hoặc vào đường địa ngục luân hồi. Lại có thiền giả trong khi tập trung tư tưởng trong sáng, chuyên chú trong tam ma đề, bỗng dưng sanh tâm đam mê hiểu biết tận tường về căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. Thiên ma nhờ dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, tự nhiên nói được kinh pháp và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn Phật. Rồi thiên ma này đến chỗ thiền giả, tham cầu hiểu biết ấy trải tòa thuyết pháp, do uy lực của thiên ma khiến cho mọi người ai nghe cũng đều kính phục. Mọi người đồng ý theo lời dạy của ma rằng Bồ Đề Niết Bàn, pháp thân Phật chỉ là cái thân xác hiện tiền, không có gì khác. Cha sanh con sanh cháu, rồi cha sanh, rồi cha con sanh nhau đời đời sang đời khác, không mất. Đó là pháp thân thường trụ, chứ không có cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời nào khác. Những người tu hành si mê, đem thân mạng quy y nghe theo những điều đó, thay đổi lập trường, hủy bỏ chánh pháp, tu theo tà kiến, rối loạn chánh thọ, làm việc tham dục. Ma ưa thuyết giáo mắt tai mũi lưỡi là tịnh độ, hai căn nam nữ là chỗ làm cho con người được Bồ Đề Nước Bàn. Bọn ngu si vô trí đều tin những lời dạy ô uế đó, thực chất nó là cổ độc quỷ và thắng ác quỷ, tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Khi ma quấy rối chán rồi bỏ thân không gá nữa, thì thầy ma, trò ma đều xa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người đệ tử Phật chân chánh biết trước, không đam mê theo thì cũng chẳng có lỗi gì. Si mê theo nó thì lạc vào cái tà kiến, sai mất chánh thọ, bị đọa địa ngục, luân hồi khó giữ. Lại có thiền giả tâm được rỗng lặng, trong lúc tu tam ma đề, bỗng dưng ham thích nổi lên, không biết việc quá khứ, vị lai, nghiền ngẫm mọi hiện tượng, mong được thầm cảm linh ứng để thỏa mãn yêu cầu. Thiên ma thừa dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự cho mình là được Niết Bàn vô thượng. Ma đến trước thiền giả tham cầu linh ứng kia trải tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng tự cảm thấy thân mình như được trăm ngàn tuổi. Tham ái tâm nổi dậy, sanh lòng trọng kính ma và không thể rời bỏ được, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự không biết mệt mỏi. Mọi người bằng lòng tôn trọng, đó là bậc tiên sư, sanh lòng ái pháp dính như keo sơn và được cái chưa từng có. Thiền giả vô trí lại lầm tưởng là Bồ Tát hiện đến độ mình, gần gũi nghe lời dạy bảo sai quấy của ma, hủy phá luật nghi, làm việc tham dục, bỏ mất thanh tịnh, sai lầm chánh thọ. Thực chất đó là giống lệ quỷ, tuổi già thành ma khuấy phá người tu. Khi ma khuấy phá chán rồi, rời bỏ thân người không gá nữa, thì thầy và đệ tử ma đều bị sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu hành biết thì tự nó tiêu tan, bằng đam mê cho là chứng đắc thì sai mất chánh thọ, đọa vào địa ngục. Lại có thiền giả tâm đứng lặng, tập chú tam ma đề, bỗng dưng tâm ưa thích chỗ vắng vẻ, muốn tự khắc khổ, ham làm việc cần lao. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình đã được vô thượng Niết Bàn. Ma đến trước thiền giả ham thích khắc khổ, trải tòa thuyết pháp, làm cho thiền giả và nhiều người như tự biết nghiệp cũ, biết về kiếp trước của mình. ma chỉ người này kiếp trước là cọp, người nọ kiếp trước là rắn, người kia kiếp trước là rùa. Ma sai bảo mỗi người tự hiện tướng, tựa hồ như thật. Do đó, mọi người hết lòng cung phục theo những lời dạy bảo sằng bậy của ma. Người nào móng tâm trái ý nó biết và dùng thể lực mà uy hiếp. Ma lại hiện ra như người tu hành khắc khổ, tinh tấn trong việc cần lao để chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phô bày việc xấu của người khác. Ma thường có nói chuyện họa phúc hên xui, nói chuyện may rủi của gia đình. Người đúng y chuyện nhà của ma vậy. Thực chất đó là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, quấy phá người tu hành. Khi ma quấy chán rồi, rời bỏ thân người kia không giá nữa, thì thầy ma, đệ tử ma đều xa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu thiền biết thì ma tự tiêu tan, đam mê ái nhiễm thì xa vào tà kiến, đọa lạc luân hồi rồi vào địa ngục. Lại nữa, có thiền giả tâm được đứng lặng trong lúc chuyên chú tam ma đề, tâm tìm hiểu muốn biết về túc mạng. Thừa dịp đó, thiên ma giá vào một người nào đó, nói được kinh pháp thông thạo và tự xưng là chứng được niết bàn. Ma biết trước thiền giả quấy nhiễu, trải tỏa thuyết pháp. Do thế lực của ma khiến cho những người nghe pháp có được châu báu hoặc ma hiện thân thú vật, miệng ngậm châu ngọc đem cho. Ma lại có thể chỉ chỗ này chôn châu báu, chỗ nọ có vật quý chói sáng, khiến cho các người nghe pháp của nó được cái chưa từng có. Ma chỉ ăn cây thuốc, không ăn cơm, hoặc một ngày chỉ ăn ít đậu, mè, mà thân hình vẫn tốt đẹp. Vì vậy mọi người đều kính phục, tuyệt đối nghe lời. Ma phỉ báng tỳ khưu, mạt sát đồ chúng. Ma lại chỉ nơi kia là chỗ của các thánh, chỗ nọ của những người linh hiển. Thực chất đó là loài quỷ thần rừng núi, loài thổ địa thần hoàng, tuổi già thành ma quý khóa người tu hành, xúi dục làm bậy, hủy phá luật nghi Phật dạy. Khi ma chán rồi, rời bỏ thân không giá nữa, thì thầy trò đều xa vào lưới pháp của luật thế gian. Người tu thiền phải biết để cảnh giác, thì chúng tự tiêu tan. Bằng ham mê thì bỏ mất chánh thọ, sai trái, chánh kiến, xa vào địa ngục. Lại có thiền giả tâm được đứng lặng, chuyên chú tam ma đề, bỗng dưng tâm ham mê biến hóa thần thông, mong được thần lực linh hiển. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần giá vào một người khác, nó được kinh pháp và tự xưng chứng được vô thượng niết bàn. Ma đến chỗ thiền giả mong cầu thần thông biến hóa, trải tòa thuyết pháp và tay cầm lửa đưa cao đốt lên đầu mọi người, thế mà không ai thấy nóng. Ma lại hiện ngồi lơ lửng trên hư không, hoặc hiện đi trên mặt nước, hoặc trong vào trong bình, hoặc ở trong đáy, hoặc vượt qua cửa sổ, hoặc đi thông suốt qua tường mà không chút ngần ngại. Chỉ trừ binh khí gươm đao thì chưa được tự tại. Ma tự xưng mình là Phật, chịu tỳ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, khuyến khích sự hành dâm, bảo những sự ôm ốc hành lạc với nhau là truyền pháp. Thực chất đó là giống hải tinh, sơn tinh, phong tinh, thổ tinh và loài tinh mi của cây cỏ sống nhiều kiếp trong trời đất, hoặc do loài tiên đã chết lâu năm, hình hài không nát, loài quái quỷ giá vào, bọn ấy tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi khuấy phá chán rồi, bỏ thân người không giá nữa, thì đệ tử ma, thầy ma đều sa vào lưới pháp luật. Người tu hành biết thì chúng tự tiêu tan, đam mê thì sai mất chánh thọ, đọa lạc địa ngục luân hồi vĩnh kiếp. Lại có thiền giả định tâm đứng lặng, chuyên trụ tam ma đề, bỗng dưng tâm thích vào chỗ diệt tận, nghiên cứu tánh biến hóa, tham muốn cái rỗng không sâu nhiệm. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần gá vào người một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền giả tham cầu rỗng không ấy, trải tòa thuyết pháp. Ở giữa chỗ đông đảo, ma bỗng biến mất thành không, từ không hiện ra, có lúc hiện thân hình trong suốt như lưu ly, có lúc duỗi tay hiện ra mùi thơm chiên đàn, lúc đưa tay xuống hiện ra mùi phẫn tiểu cứng chắc như đường phèn. Lúc thuyết pháp nói không có nhân, không có quả, chết rồi là hết, không có thân sao, khuyến khích mọi người làm việc dâm dục, và do uy lực của ma, người làm việc dâm dục cũng được cái rỗng không chưa từng có. Thực chất đó là những tinh khí nhật nguyệt bạc thực, vàng đá, cỏ cây, quy phượng, lân, hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, là các loài tinh trong các quốc độ. Đến lúc tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy phá chán rồi, rời bỏ thân người không giá nữa, thì thầy ma, trò ma, tất cả đều sa vào pháp luật của nhân gian. Thiền giả tu hành biết cảnh giác thì tự nó tiêu mất, bằng đam mê theo chúng, lạc vào tà kiến, sai mất chánh thọ, đọa vào địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. Lại có thiền giả tâm được rỗng rang đứng lặng, chuyên chú trong tam ma đề, bỗng nhiên sanh tâm ham sống, thích gian khổ, muốn quan sát sự vật tinh vi, mong cầu nhiều tuổi, vượt ra cái sống phần đoạn cầu được thường trụ. Thừa dịp ấy, thiên ma cho tinh thần giá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình chứng được vô thượng niết bàn. Đến trước thiền giả và chỗ đông người, ma diễn trò huyễn hoặc. Đến chỗ cách xa trăm dặm lấy một vật làm tinh, rồi trở về trong giây lát, hoặc ở trong một căn nhà mà bảo người đi thử, đi mãi đi hoài mà từ vách bên này không đến được phía vách bên kia. Do vậy, nhiều người tu hành, các thiền giả hết lòng cung kính tin theo, cho đó là Phật sống hiện ở đời, được nước ma tuyên bố thập phương chúng sanh là con đỏ của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự sanh ra đời, không do tu hành đắc đạo. Thực chất bọn này chính là ma trụ thế tự tại thiên, cùng loại với bọn Giá Văn Trà, Tùy Xá Đồng Tử ở cõi Tứ Thiên Vương. thích cái rỗng không? Chúng nó đến ăn tinh khí người tu hành. Bọn đó có thể hiện làm gái đẹp, khiêu gợi rủ ren người tu hành làm việc dâm dục. Hành sự theo ma không lâu thì tâm can khô kiệt, tinh thần rối loạn, miệng nói lảm nhảm. Những ai rơi vào đường cám dỗ của ma, cuối cùng thì ma, trò ma đều rơi vào lưới pháp luật của thế gian. Hành giả biết cảnh giác thì ma tự tiêu mất, bằng mê muội nghe theo, sai mất chánh thọ trái đạo bồ đề, sẽ đọa địa ngục viễn kiếp luân hồi. A Nan, ông nên biết mười thứ ma ấy đời sau cách xa chánh pháp. Chúng có thể hiện ra trong giới xuất gia của đạo Phật, hoặc gá vào thân người thế gian, hoặc có thể tự hiện. Dù với hình thức nào, chúng cũng tự xưng là đã chứng được vô thượng chánh biến tri giác. Các loại ma này đều khen ngợi sự dâm dục. Thầy ma cùng đệ tử ma dâm dục truyền nhau, mê hoặc nhau, thấm sâu tâm can lưu luyến nhau, ít thì chín đời, nhiều thì trăm kiếp, khiến cho người tu hành chân chánh trở thành quyến thuộc của ma. Sau khi chết, phải làm dân ma mau hết chánh trí đọa vào địa ngục. A Nan, ông hãy phát nguyện vào đời ngũ trược, tung vãi lòng đại bi, dạy dỗ chúng sanh phát khởi lòng chánh tính, tu theo chánh pháp để được vô thượng chánh biến tri, xa lánh tà ma ngoại đạo. Được vậy là ông đã đền đáp ơn Phật. Mười thứ cảnh giới như thế hiện ra trong thiền định đều do tưởng ấm che chướng mà sanh ra, tác hợp với công dụng tu tam ma đề, dồn nén vọng tâm hiện những thứ cảnh đó, chứ không phải là hiện tướng chứng quả hay thành Bồ Tát, thành Phật gì. Những người tu thiền không học, chưa nghe lời răn dạy của Như Lai, phần nhiều bằng lòng khi gặp những cảnh giới như vậy và cho là mình đã chứng đắc, đó là sai lầm nguy hại lớn lao. A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, ông nên theo những lời dạy này của Như Lai truyền bảo cho chúng sanh hậu thế, khiến cho hiểu rõ nghĩa đó, không để cho thiên ma có dịp quấy rối. Đó là cách che chở, hộ trì cho chúng sanh, cho những người phát tâm đi vào con đường vô thượng chánh tri giác. Chương thứ 10. Tựa những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi hành ấm. A Nan, thiền giả tu tập tam ma đề, khi tưởng ấm đã hết thì những tư tưởng bình nhật của người đó đã diệt hết. Lúc ngủ, khi thức luôn luôn được giác chiếu rỗng lặng như hư không trong sạch. Những mộng tưởng thô trọng không còn. Nhìn xem cảnh vật, núi sông, đất liền như một tấm gương trong sáng, đến khi không vướng mắt, qua lại bặt dấu chân, chỉ còn một tấm tinh chân tịch tỉnh. Căn nguyên của mọi hiện tượng sanh diệt từ đây phô bày trước mắt. Bấy giờ thiền giả thấy rõ 12 loại chúng sanh trong thế giới mười phương. Dù chưa thấu suốt manh mối của mỗi chúng sanh, nhưng đã thấy được cơ sở sanh diệt của các chủng loại như bóng giả mã nhấp nhóng, hiện ra như khi mờ như tỏ, chưa xác định rõ ràng. Đó là phạm vi hành ẩm. Chừng nào những hình bóng lăng xăng như bóng giả mã kia được đứng lặng hoàn toàn như mặt nước ao, thì đó là biểu hiện hành ấm đã vượt qua rồi. Thiền giả lúc bấy giờ từ bỏ hết chúng sanh trược. A Nan, ông nên biết thiền giả có được sự hiểu biết đúng đắn, chánh tâm tỉnh trụ trong Samatha Tam Ma Bát Đề, thì 10 loại thiên ma thuộc thức ấm kia không còn có cơ hội khuấy phá được nữa. Nhưng trong lúc tư duy nghiên cứu nguồn gốc sinh loại, nghiên cứu đến tột cùng, bây giờ đầu mối sanh diệt chuyển động lăng xăng u uẩn của sự vật hiện tượng kia, rồi móng tâm cân nhắc so đo, và cuối cùng chấp cho đó tánh bản nguyên của vạn pháp, do đó họ xa vào chỗ nhận thức sai lầm, chủ trương vô nhân luận với hai luận cứ sau. Một là theo sự thấy biết của họ thì tất cả chúng sanh không có nguyên nhân, tự nó sanh ra kể từ 8 muôn kiếp trở lại đây mà thôi, tùy theo dòng nghiệp báo, có thể chết đây sanh kia, xoay vần trong đó 18 muôn kiếp thì vạn vật vô nhân. Hai là họ cho rằng tất cả chúng sanh không có nguyên nhân cuối cùng. Theo chỗ thấy biết của họ thì người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, hạt thì trắng, loài người đứng thẳng sống, loài thú lưng nằm ngang, màu trắng của hạt không do tẩy, màu đen của quả không do nhuộm, suốt 8 muôn kiếp vẫn không hề dời đổi, đời này đời khác vẫn như vậy, xưa nay cứ theo quy luật cũ mà lặp đi lặp lại. Do đó họ cho rằng họ không hề thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có vấn đề thành đạo bồ đề, có chứng có ngộ. Quả là mọi sự vật vô nhân, do những kiến chấp thế bỏ mất tánh chánh biến tri, lạc vào tà giáo ngoại đạo, đốt cháy hạt giống bồ đề. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương vô nhân luận. A Nan, lại có hạng thiền giả trụ trong Tam Ma Đề, tâm đứng lặng rỗng rang, chuyên chú tìm xét nguồn gốc các loại chúng sanh, họ thấy cái tánh chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi sanh ý niệm chấp thường. Họ chủ trương cái thuyết vạn vật vĩnh viễn thường với 4 luận cứ. Một là tâm vốn không có nguồn gốc, tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sanh ra và diệt đi, sanh diệt diệt sanh trong vòng 2 muôn kiếp thì không hề tan mất, do đó họ cho sinh loại là thường. Hai là họ thấy tứ đại là thường còn, thập phương chúng sanh dù có sinh có diệt, tuy nhiên trong phạm vi thời gian 4 muôn kiếp xoay vần sanh diệt, nhưng bản thể không hề tan mất, vì vậy họ chủ trương trong sinh hoạt là thường. Ba là họ cho tứ đại thường còn, trong phạm vi 4 muôn kiếp thập phương chúng sanh dù có sanh diệt, nhưng bản thể thường còn không hề tan mất, do vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Bốn là họ xét tội bản lai của 6 căn, của sự chấp thọ, của ý thức, của mạt na thức, a lại gia thức vẫn thường. Vì vậy trong phạm vi 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt, nhưng bản thể vẫn thường, vì vậy họ chủ trương vạn vật là thường. do những chớp mắt sai lầm hạn hẹp trong phạm vi thấy biết của họ mà bỏ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mai một tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, chủ trương viên thường luận. Lại có thiền giả trụ trong tam ma đề, chánh tâm đứng lặng, tìm xét nguồn cội các loại chúng sanh và cái tánh chuyển động kín nhiệm liên tục của sự vật. Họ cân nhắc so đo và sanh kiến chấp giữa mình và cái khác. Do kiến chấp sai lầm điên đảo, họ chủ trương một phần thường, một phần vô thường qua bốn luận cứ. Một là họ quán cái tâm của họ là tâm nhiệm màu sáng suốt, đứng lặng trong mười phương thế giới. Họ cho đó là cái thần ngã, là cái ta cứu cánh. Do đó họ chấp có cái ta nhiệm màu sáng suốt đứng lặng cùng khắp mười phương không lay động. Còn tất cả chúng sanh thì ở trong tâm ta tự sanh tự chết. Vậy tâm tánh của ta là thường, còn những bọn chúng sanh kia là vô thường. Hai là hạng thiền giả không quán xét cái tâm mà chỉ quán xét cõi nước trong hằng xa quốc độ. Họ thấy có chỗ bị thiên tai địa chấn hủy hoại, họ kết luận đó là tánh rốt ráo vô thường. Còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại thì họ bảo đó rốt ráo thường. Ba là hạng quán xét cái tâm, cho rằng tâm mình tinh vi nhỏ nhiệm giống như vi trần, lưu chuyển trong mười phương mà không bị biến chất, lại có thể hóa hợp với thân, sanh rồi diệt, diệt lại sanh mà vẫn thường còn. Đó là tánh thường, còn là sự sống chết diệt sanh. Từ cái tánh ấy sanh ra thì họ gọi là vô thường. Bốn là hạng thiền giả, họ biết được cái lúc tưởng ấm của họ hết, và đồng thời họ cũng biết họ còn đang ở trong phạm vi của hành ấm. Do đó họ chấp cho hành ấm là tánh thường, còn sắc thọ tưởng ấm đã hết, họ cho đó là vô thường. Chủ trương một phần thường, một phần vô thường, thế phát xuất từ hiểu biết hạn hẹp đối với chân lý, cho nên sai lầm. Vì cái nhận thức chân lý của họ chỉ ngang tầm cỡ đó, chưa vượt lên được nữa, họ lầm mất tánh bồ đề. Đó là hạng ngoại đạo thứ ba, lập luận một phần thường, một phần vô thường. Lại có hạng thiền giả trong tam ma đề, nghiền ngẫm cội nguồn hiện tượng vạn hữu, bỗng sanh tâm chớp mắt về phạm vi. Bằng vào sự hiểu biết của mình, họ dựng lên thuyết hữu biên vô biên luận qua bốn luận cứ như sau. Một là họ cho là nguồn gốc sanh tử thì lưu chuyển tương tục không ngừng, rồi chấp quá khứ và vị lai là hữu biên, còn cái tâm chịu sự sanh tử tương tục là vô biên. Hai là theo họ trong tám muôn kiếp trở lại, thấy có chúng sanh còn trước tám muôn kiếp thì bằng bặt không nghe thấy gì. Họ cho rằng chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sanh là hữu biên. Ba là họ cho rằng họ có cái biết cùng khắp, họ được tánh vô biên. Các người khác sanh ra trong cái biết của họ nên chỉ có tánh hữu biên. Bốn là hạng thiền giả đã diệt hết hành ấm. Theo tri kiến của họ thì thân của chúng sanh có một nửa sanh, một nửa diệt, còn các hiện tượng sự vật của thế gian đều có một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Do sự chấp mắc sai lầm như thế, rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, đó là ngoại đạo. Thứ tư, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Lại có thiền giả trụ tam ma đề, trong lúc nghiền ngẫm cội gốc sanh diệt của hiện tượng vạn hữu, bỗng sanh kiến giải sai lầm, chấp mắc điên đảo, họ dựng luận thuyết bất tử càn loạn với bốn luận cứ. Một là hạng thiền giả trong lúc quan sát về cội nguồn biến hóa, họ thấy cái có dời đổi thì họ gọi là biến, cái gì tương tục thì gọi là thường, chỗ thấy được thì gọi là sanh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ tương tục gọi là thêm, chỗ có tiếp giác của sự tương tục gọi là bớt. Chỉ sự vật sanh ra gọi là có, chỗ tương đối không có gọi là không. Do kiến chấp như vậy, cho nên có ai cầu pháp hỏi nghĩa lý về đạo, họ đáp: ta nay cũng sanh, cũng diệt, cũng có mà cũng không, cũng thêm và cũng bớt, lúc nào cũng nói lộn quanh, khiến cho người nghe không sao hiểu được, rồi lầm tưởng là mình thấp thỏi, còn vị ấy thuyết pháp quá cao siêu. Hai là hạng thiền giả chuyên chú Samatha-tama-bác-đề, nhưng chưa rõ thấu chân lý không, họ cho rằng nhân cái không mà được chứng đạo, họ chỉ đáp bằng một chữ không, ngoài tiếng không họ chẳng biết gì. Ba là hạng thiền giả lầm về chân lý có, họ cho tất cả đều có và do nhận biết vạn pháp là có mà được chứng đạo. Vì vậy, nếu có ai hỏi đến đạo, họ chỉ đáp một chữ có, ngoài chữ có không còn nói được gì nữa. Bốn là hạng thiền giả chấp ngoại cảnh, vừa có vừa không, vì hoang mang trước cảnh nên tâm cũng rối loạn. Nếu có ai đến hỏi về đạo lý, họ đáp rằng vạn vật cũng có, tức là cũng không. Trong cái cũng không, không phải là cũng có, chúng nói một cách rối loạn, càng bậy, không sao đúc kết được vấn đề. Do những thứ chấp mắc rối loạn càng bậy như thế mà lạc vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, đó là loại ngoại đạo thứ năm. Chủ trương lập ra bốn thứ lý luận xà quần gọi là càn loạn bất tử luận. Lại có thiền giả chuyên chú Samatha Tama Bát Đề, chánh tâm không đứng lặng, trong lúc tư duy tìm xét nguồn cội của sinh loại, bỗng tâm chớp mắt khởi lên, chủ trương cho rằng có lòng sanh diệt vô tận, cho nên sau khi con người chết còn có cái tướng diệt sanh vô tận. Họ mê chấp kiến giải sai lầm của mình, sắc là ta, ta là sắc, sắc thuộc về ta, ta ở trong sắc, đối với thọ tưởng hành cũng theo lối lý luận như vậy, thành ra 16 tướng. Do chấp mắc như vậy, lạc vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, đó là loại ngoại đạo thứ 6. Chủ trương ngủ ấm sau khi chết còn có tướng. Lại hạng thiền giả an trú trong tam ma đề, đứng lặng vọng tưởng, tìm xét nguồn gốc sinh loại, bỗng xa vào điên đạo khởi chấp. Sau khi chết không có tướng, họ cho rằng sau khi chết tắc chẳng còn tồn tại, thọ tưởng không còn chỗ để tác động gá nương, Vì vậy sau khi chết không còn có tướng, cho đến nhân quả cũng không, niết bàn cũng không, chỉ có danh tự kiến chấp như vậy. Lạc vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, đó là ngoại đạo thứ bảy, lập luận sau khi chết không còn tướng. Lại có hạng thiền giả sai lạc vào tà chấp, cho rằng cái có và cái không tự nó đánh đổ nhau, do vậy họ lập luận sau khi chết không phải có, không phải không. Kiến chấp sai lầm đó khiến cho người tu thiền mờ tịt đường, sau rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, ấy gọi là loại ngoại đạo thứ 8, lập luận sau khi chết không phải có, không phải không. Lại có hạng thiền giả tu tập tam ma đề, bỗng khởi sanh kiến chấp đoạn diệt, họ cho rằng hết thân này là diệt, ngũ dục là diệt, hết khổ là diệt, tội vui là diệt, xả hết là diệt, chấp xoay dần bảy cách đoạn diệt, do kiến chấp sai lầm, lạc vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề, đó là lại ngoại đạo thứ 9, lập luận sau khi chết là dứt hẳn. Lại có hạng thiền giả trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng, trong lúc tìm xét nguồn gốc sinh loại, đến chỗ u uẩn bỗng sanh tâm chấp, sau này còn có. Dựa vào kiến giải đó, họ chủ trương niết bàn luận có 5 thứ. Một là dục giới là niết bàn, vì qua sự thấy biết của họ, dục giới vẫn có những sự trong sáng đáng yêu, và dục giới là cơ sở chuyển sanh tử ra niết bàn. Hai, sơ thiền là niết bàn, vì cõi sơ thiền không còn ưu thọ. Ba, nhị thiền là niết bàn, vì cõi nhị thiền không còn khổ thọ. Bốn, tam thiền là niết bàn, vì cõi tam thiền rất vui vẻ. Năm, tứ thiền là niết bàn, vì tứ thiền đã dứt hết khổ và vui. Họ cho rằng đạt đến cõi tứ thiền không còn sanh tử luân hồi, những cõi trời đó được quả báo an lạc có mức độ là phước báo hữu lậu, chưa phải là cảnh giới thù thắng thanh tịnh của bậc thánh hiền. Vì lầm chấp năm thứ niết bàn phi chân lý nên xa vào ngoại đạo, sai mất tánh bồ đề, đó là lại ngoại đạo thứ 10, lập luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm có 5 thứ niết bàn. A nan, 10 thứ hiểu biết điên rồ trong thiền na như vậy là do hành ấm và dụng công chuyển hóa giữa vọng và chân giao tranh nhau mà sanh ra. Chúng sanh mê muội không biết, gặp những cảnh như vậy cho rằng mình được chứng đắc thành quả, sanh tâm ngạo mạn, khoác lác khoe khoang với ý đồ mê hoặc, bịp bợm người mộ đạo để hòng tóm góp lợi dưỡng thỏa mãn hư danh. Hạng ngu si như thế chỉ gạt được những người có tâm mộ đạo mà thiếu học đạo mà thôi. Với nhãn quan của người trí tuệ, tham cứu tinh tường tam tạng giáo điển, nghe qua đã biết cửa địa ngục mở rộng để chờ đón bọn vô minh hắc ám, chỉ biết có lợi dưỡng này. Sau khi Như Lai diệt độ, A Nan, các ông là những trưởng tử Như Lai phải truyền bá chánh pháp, khiến cho những người ham mộ bồ đề, niết bàn hiểu rõ những sai trái nói trên. Có như vậy mới thẳng tiến trên đường vô thượng chánh đẳng, chánh giác mà không sợ lạc lầm. Số 2, tựa những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi thức ấm. bảo: Này A Nan, người chuyên tu Samatha Sammabaddhe, đến khi hành ấm hết rồi thì những nguyên nhân luân hồi từ nghiệp thô đến gần như bặt hẳn. Với quả giải thoát giác ngộ, người này bước đến chẳng còn xa, ví như gà gãy năm canh. Canh năm nhìn về phương đông đã có hừng sáng ở chân trời. Ở giai đoạn này, thiền giả sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi theo trần cảnh. Nội tâm ngoại thân đều trong sáng, thể nhập tánh vô sở nhập, thấu suốt nguồn gốc của sinh loại, thấy biết được tánh tổng quát của thế giới. Chỉ còn phần tinh vi u uẩn chưa tận tường, đó là trạng thái của thiền giả đang còn ở trong phạm vi của thức ấm. Cho đến khi sáu căn viên dung hổ dụng, bấy giờ thân tâm và mười phương thế giới trong sáng như ngọc lưu ly. Đó là hiện tượng biểu hiện của thiền giả đã hết thức ấm và vượt qua mạng trược. Bấy giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo, như huyễn hóa chẳng có gì. A Nan, thiền giả hết thức ấm, vượt qua mạng trược, đã diệt được cái quan niệm sanh diệt, nhưng chưa đạt đến cái vui tịch diệt. Lục căn của người này thông suốt, cái hiểu biết của họ dung lặng rỗng thông, cùng mười loại chúng sanh trong mười phương. Dựa trên sự hiểu biết rộng rãi bao quát đó, họ lập ra cái luận thuyết gọi là nhân chân thường, và chớp mắt nơi đó nên trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La, chấp có minh đế, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ nhất, chủ trương có tâm năng đắc và cái sở quy. Lại có thiền giả ở trong Tam Ma Đề, tâm tánh sáng suốt rỗng rang, gần đến chỗ viên mãn, bỗng cảm thấy cảnh đối tượng sở quy mà mình cần phải nương tựa, rồi tự nghĩ rằng thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, thập phương hư không và thế giới đều từ nơi thân của mình mà sanh ra. Do vậy xa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiện ra thân vô biên, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái ngược Bồ Đề Niết Bàn, sanh ra giống Đại Mạng Thiên, chấp có cái ta khắp cùng pháp giới. Lại có thiền giả trong Tam Ma Bát Đề, chuyên chú bỗng thấy có chỗ sở quy, rồi nghĩ thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, và cả thập phương hư không cũng từ chỗ kia sanh ra. Rồi nhận cái chỗ kia ấy là cái thể chân thường không sanh diệt, lại chấp cho là thường trú. Chẳng những lầm tánh bất sanh mà cũng lầm cả tánh sanh diệt, cho nên bị rơi vào cái chấp thường phi thường, thành bè bạn những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ ba, lập cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế, trái với cái nhân Bồ Đề Niết Bàn, sanh ra giống như điên đảo. Lại có thiền giả nhận tâm trong sáng, an trú Tam Ma Đề, bỗng nảy sinh sự hiểu biết khắp cùng và cho rằng cỏ cây trong vũ trụ cũng vẫn là hữu tình, giống như con người không khác, rằng cỏ cây làm người, người làm cỏ cây, thế là bị rơi vào cái chấp tri vô tri, thành bè bạn với bọn ba cha tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết, mê muội bồ đề Phật, đó là bọn ngoại đạo thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành cái quả thố hậu mậu. Trái tánh niết bàn sanh ra giống đảo tri. Lại có thiền giả chuyên chú tam ma đề, thân tâm thanh tịnh, các căn có thể cùng thay thế cho nhau, lục căn hổ dụng, bỗng dưng phát cái ánh sáng của hỏa đại, ưa thích cái tấm thanh tịnh của thủy đại, yêu quý cái chu lưu của phong đại, nghiền ngẫm cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi thứ, nhận tứ đại kia là bản thân và cho đó là tấm thường trụ, rơi vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sanh tử. Đó là hạng thiền giả mê muội chánh tri kiến, lầm lạc đường bồ đề, thuộc hàng ngoại đạo thứ năm, lập cái nhân hư vọng, cầu cái quả giả viễn, đi ngược dòng niết bàn, sanh ra giống điên hóa, điên đảo cái lý sanh hóa của hiện tượng vạn pháp. Lại có thiền giả tự trụ tam ma đề, để tâm thanh tịnh rỗng thông, bỗng khởi cái tâm chấp trống rỗng, phủ nhận sự biến hóa của vạn vật, lấy cái tánh đoạn diệt làm chỗ nương tựa của mình, thế là xa vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn với bọn chấp không trong vô tưởng thiên, mê muội bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến, gọi đó là bọn ngoại đạo thứ sáu, chìm đóng trong tâm hư vô, lập ra cái quả trống rỗng, đi ngược dòng niết bàn, sinh giống đoạn diệt. Lại có thiền giả tụ trong tam ma đề, tâm được đứng lặng sáng suốt, bỗng khởi lên ý niệm muốn củng cố cái thân, làm cho cái thân trở thành chân tướng bất hoại. Ý niệm tham chân lý khiến cho thiền giả rơi vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của A Tư Đà, một vị tiên tham vọng trường sanh, mê muội bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ bảy, tham chấp cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân, để cầu cái quả dài lao khổ. Trái tánh viên thông đi ngược đường niết bàn, sanh ra giống vọng điên. Lại có thiền giả trong tam ma đề, nghiền ngẫm tánh không của các hành pháp, bỗng khởi tâm muốn giữ trần lao, vì sợ trần lao tiêu hết. Bây giờ thiền giả vận dụng đạo lực, hóa hiện tự thân ở Liên Hoa Cung, thất bảo huy hoàng, cực kỳ tráng lệ, lại hóa hiện ra nhiều gái đẹp xinh để cùng vui hưởng thụ thỏa mãn tâm buông lung. Sự đam mê đó khiến cho hành giả sa vào chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn cha chỉ ma lê, mê muội bồ đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Bọn đó là ngoại đạo thứ tám, lập cái nhân tà tư thành cái quả xí trần, trần lao bị tiêu hết. Lại có thiền giả an trú trong samatha tamma thiền na, tham cứu xét tội tánh không của các hành pháp, nhưng chưa đạt đến chỗ tịch diệt viên mãn. Ở nơi thể viên minh, nguồn gốc của sinh mạng sinh ra ý niệm phân biệt cái thô, cái phần chân, phần ngụy, nghĩa là nhận rõ về khổ đế, đoạn trừ tập đế, cầu chứng diệt đế, thực hành đạo đế. Khi chứng diệt đế rồi, không cầu tiến thêm và bằng lòng cho đó là cái đích cứu cánh sở đắc của mình. Người khởi chấp như vậy gọi là định tánh thanh văn, thành bè bạn của vô văn tăng, vướng phải bệnh tăng thượng mạng, mê muội bồ đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Đó là bọn thứ chín mong cầu cái tâm ứng nghiệm viên mãn, thành cái quả thú tịch diệt, trái với tánh viên thông. Ngược lại đường niết bàn sanh ra hạng người triền không. Lại có thiền giả ở trong Samatha Tamma Bát Đề rõ suốt được tánh không của các hành pháp. Bây giờ ở trong tánh giác minh thanh tịnh, phát minh tánh thâm diệu, rồi nhận đó là niết bàn, không có tâm cầu tiến, thế là xa vào hạng định tánh bích chi.